Trước khi mà chúng ta ra ngoài hồ á, ở đây chúng ta sẽ đi bộ ra tới bờ hồ, và chỗ đó có cái nơi để chúng ta ngồi để sinh hoạt. Chúng ta chờ đợi một chút, tại vì sư Viên Hạnh với vài vị cũng đang lên đường đến đây. Thật ra mình đi chậm lên chút xíu để ra cho các vị bắt kịp mình. Một trong những cái đặc điểm của đời sống xuất gia, đời sống tu tập, đó là chúng ta nên hoan hỷ với cái đời sống của núi rừng. Thật ra ban đầu đời sống tương đối rất là xa lạ với chúng ta lắm, nhưng mà Đức Phật và các vị thánh thì thường hay khuyên chúng ta là nên hoan hỷ với cái đời sống độc cư và đặc sự nơi thanh tịnh, và nhất là đời sống ở núi rừng. Trước khi mà nói về điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh về núi rừng đó, thì chúng ta hiểu một điều, đó là khi nào quý vị đi về biển nước như là Thái Lan, Miến Điện đó, thì đặc biệt là ban ngày thì rừng rất là mát, nhưng mà ban đêm thì trong lúc ở ngoài ruộng thì lạnh thì ở trong rừng ẩm. Và đó là cái đặc điểm của rừng, nó giống như cái máy điều hòa thiên nhiên vậy. Và chúng ta cũng thường thấy rừng núi nó có cái gì rất là sợ hãi. Khi quý vị vô trong rừng mà nguyên một số người đông như vậy thì mình không có gì sợ hết, mình cảm thấy như đi du ngoạn vậy đó. Nhưng mà ở một mình ở giữa rừng thì mình sợ là mình sợ ma, mình sợ các loài như là rắn rít, những loài rắn độc. Tuy nhiên khi mà mình sống ở trong rừng nó có một điểm rất là lợi, và rất là lợi cho đời sống của một người, đó là thường thường con người mình hay dễ ngươi. Chỉ dễ ngươi là điều mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay về cái phẩm không có buông thả. Thì mình sống ở trong rừng á, thường là mình phải tinh tế. Nó có cái lạ như vậy, thì mình sống ở trong am, trong thất á, thì mình dễ ngươi cũng được. Mình nghĩ là có bốn bức tường che mình. Mình sống ở cái nơi mà an toàn á, thì mình nghĩ rằng mình tu cũng được, không tu cũng được. Nhưng mà khi mình sống ở trong rừng á, đa phần là mình phải tinh tế. Nhất là đêm hôm trời tối xuống rồi, quý vị nghe tiếng côn trùng và nghe tiếng những muông thú ấy, thì lúc đó mình nghĩ là mình phải an trú trong chánh niệm, mình phải niệm Phật, mình phải hồi hướng chư thiên. Thật ra nó có cái truyền thống ngày xưa bên các quốc gia Phật giáo là những vị sống trong rừng ấy, thì đa số các vị là tinh tấn hơn là những vị sống ở thành thị. Tại cái cuộc sống bắt buộc là chúng ta phải phấn đấu, phải tinh tấn. Và có một chuyện mà chúng ta thường thấy, đó là ở trong cái cuộc sống của con người chúng ta đó, đa phần mình cảm thấy rất là yếu ớt. Nhưng mà khi sống vào trong rừng á, thì mình lại có cái khuynh hướng là làm sao để tăng cường cái nội lực. Nếu cái lực mình yếu không sống rừng được. Thường thường khi lực mình yếu á, là mình bỏ về thành thị, mình tìm cái chỗ an toàn. Nhưng một người mà đi mà sống một mình, có thể sống ở trong rừng như điều rào đà được đó, thì vì đó, tức là mình tu là phải có an trú vững ở trong pháp, thì mình mới chịu nổi cái cuộc sống ở trong rừng. Về điểm này đó, thì quý Phật tử nên thấy một điều là mình sống ở thành thị đó, cái gì cũng tổ chức đâu đó chu đáo đó, thì mình sống mình buông thả được. Nhưng một khi mình đã sống ở trong rừng rồi đó, thì cái tâm của mình nó phải đủ mạnh, nó phải đủ cái an trú đó, thì mình mới hoan hỷ với núi rừng được. Thành ra cái kinh nghiệm mình sống ở trong rừng đó là một kinh nghiệm đặc biệt. Sẽ có dịp nào đó mà quý vị tu tập mình chịu khó đó, chúng tôi sẽ dẫn quý vị đi về Thái Lan, và chúng ta đi đầu đà trong rừng, sống ở trong những cái lều của những cái đầu đà. Cái lều đó mình đi thì mình sẽ cảm thấy rằng mang lại cho chúng ta nhiều cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Today I have brought everybody here to get everybody have a feel of living in the forest. And it is kind of traditional monastic way of life. When we live within the kuti, I mean with the hut, a cottage, sometimes we lost a sense of vigilance because we believe that we are well protected. But when we live in the forest, naturally we try to cultivate a kind of inner strength in order to cope with all kind of fear. It is quite fearful. It is quite scary sometimes to live by yourself in the forest. So as a part of monastic training, monks is encouraged by the Buddha to live in solitude, in especially forest. Actually, at first we seem to expose ourselves to all kind of dangers. But if you live in the forest for a while, you understand that it's much safer than living in the city itself. So it's a kind of good training. Actually, living in the forest requires a lot of energy, a lot of spiritual power in order to feel comfortable, feel at ease with yourself when you live in forest. A different environment and require a lot of effort at first. Và bây giờ thì trước khi chúng ta ra hồ xin thỉnh từ tội từ siêu có vài lời khích lệ quý đại chúng trước khi chúng ta ra ngoài hồ. Lạnh quá.
Siêu ba nói bây giờ siêu chỉ muốn enjoy với cái thiên nhiên thôi, không muốn giảng nữa.
Nói thì nó đùa như vậy, nhưng mà cái trách nhiệm của phận sự khi mình đã ra đây thì chúng tôi phải cùng với tường tội giác đẳng để làm cái chỗ nương cho các vị xuất gia và người tại gia cư sĩ. Có đôi khi các vị biết là khi mà chúng ta đi du ngoại chỗ này chỗ kia đó, một điều mà chúng ta nên lưu ý, nếu mà chúng ta là những người có niềm tin ở Phật pháp thì chúng ta phải biết rằng hễ mà chúng ta đi đến ở nơi nào mà tâm chúng ta rời bỏ cái ý niệm thiện pháp, rời bỏ ý niệm thiện pháp là chúng ta bị hụt hẫng, là chúng ta không có chỗ nương tựa. Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta đã bỏ công đi đến đây đó, đi đến đây với cái mục đích gì? Hôm nay chúng ta không phải đi đến đây để mà chúng ta đi thưởng ngoạn, mà chúng ta đi đến ở đây để chúng ta tìm một cái sự yên tĩnh trong cái tinh thần Phật pháp. Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, khi mà các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm. Một là đàm luận về Phật pháp. Hai, nếu không có đề tài đàm luận về Phật pháp thì giữ im lặng, trạng thái im lặng của bậc thánh gọi là Ariya Tunhi Phuto, tức là mỗi người chúng ta thiền, chúng ta im lặng trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác thiền, nó rất là hay. Và khi mà chúng ta bước chân đến cái khu rừng đó, chúng ta cảm nhận một điều là ngày xưa Đức Phật và chư vị thánh, một trong bốn cái truyền thống của bậc thánh là tịnh cư ở núi rừng, là viễn ly, sống viễn ly thanh vắng. Các ngài mặc dù không có bị phiền não chi phối, các ngài đã diệt tận phiền não, nhưng mà các ngài vẫn thỏa thích với cái đế sống tịnh cư ở rừng. Vì ở đây cái cảnh thiên nhiên đó, nó sẽ làm cho cái tâm hồn của chúng ta nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà như thượng tọa giáo đẳng nói đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là một khi chúng ta ở phố thị, chúng ta đôi lúc chúng ta không có tinh tấn được. Nhưng mà khi chúng ta bước chân đứng một cái khu rừng và chúng ta tu tập ở đây, thì luôn luôn chúng ta phải là người có cái pháp tinh tấn. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Ngày xưa khi mà các vị tỳ kheo, có một số 30 vị tỳ kheo sống ở tại cái khu rừng để hành thiền quán. Và khi mà các vị đó đến tại khu rừng, các vị đó tu tập, nhưng mà vì các vị đó không có an trú tâm từ, do đó cho nên các vị chư thiên thọ thần ở trong cái khu rừng đó, họ không có hoan hỷ với các vị tỳ kheo, do cái đức hạnh của các vị tỳ kheo làm cho họ phải nóng nảy, và họ tìm cách họ quấy phá, làm cho tâm của các vị tỳ kheo bị xôn xao, hoảng hốt, lo sợ, cho nên các vị không thể định tâm được. Các vị liền trở về hầu Phật và bạch cái sự việc đó. Đức Thế Tôn người dạy các vị tỳ kheo một bài pháp, và cái bài pháp đó chính là cái bài kinh Metta Sutta, bài kinh Karani á, bài kinh Karani Yamatha Kosale. Khi mà chư tăng đi đến tại một cái khu rừng nào trước khi đó tinh tấn nỗ lực thì các vị đó phải chuyên tâm để trú ở trong cái lùng từ, và vị đó phải thành tựu 16 cái hạnh của cái người tu tập từ tâm. Nếu mà có dịp chúng ta học cái bài kinh đó, để khi mà chúng ta rời khỏi Âu Châu hay rời khỏi cái thành phố Houston này, chúng ta vô rừng này chúng ta ở thì là yên tâm lắm quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có cái duyên hội ngộ, chúng ta đến tại khu rừng này, mong rằng tất cả chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái sự lợi ích tốt đẹp. Chúng tôi xin dứt lời.
Bây giờ chúng ta ra hồ quý vị.
Ở đây đủ lạnh rồi sẽ để.
Ở ngoài hồ thì nắng chưa?
À, nắng.
Dạ, ở ngoài hồ nắng. Đã nắng chút ấm thôi. Dạ.
Đã lạnh quá. Chào.